Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 17 tháng 5 năm 2017. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố kế hoạch vành đai con đường 900 tỷ đô la để xây dựng 6 hành lang kinh tế nối nước này với 65 quốc gia khác. Các chuyên gia nhận định về tính khả thi của dự án đầy tham vọng này.
Phần lớn ra những quốc gia đó đều là nghèo, có thể là cần tiền tài trợ đầu tư, cần giải quyết một số những cái vấn đề về xây dựng hạ tầng cơ sở.
Chuyên gia kinh tế và chính trị quốc tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định với VOA Việt ngữ như vậy. Việt Hùng sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, một thỉnh nguyện thư với 200.000 chữ ký đang được phái đoàn các linh mục Hà Tĩnh mang tới châu Âu để vận động quốc tế nhằm ngăn chặn thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam. Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Phái đoàn các linh mục thuộc giáo phận Vinh đang đi châu Âu vận động quốc tế và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa. Thông cáo báo chí cho biết trong tuần này, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển thuộc giáo phận Vinh đã trao thỉnh nguyện thư cho các tổ chức quốc tế về việc giải quyết thảm họa môi trường do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Phái đoàn do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu đã trao thỉnh nguyện thư và tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Bộ Ngoại giao các nước châu Âu cũng như các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo và một số tổ chức xã hội dân sự dưới mong muốn cùng nhau hỗ trợ tích cực hơn cho các nạn nhân. Sau thảm họa Formosa vào tháng 5 năm ngoái, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển giáo phận Vinh đã khởi xướng thỉnh nguyện thư nhằm đưa vấn đề ra trước công luận quốc tế. Thỉnh nguyện thư này có chữ ký của gần 200.000 người, hầu hết là các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa Formosa, theo thông cáo của giáo phận Vinh. Ngoài ra, một số cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, bảo vệ môi sinh, nhân quyền, chính giới, đồng bào trong và ngoài nước cũng ký tên với tư cách là những người ủng hộ, đồng hành với các nạn nhân. Tại Geneva, Thụy Sĩ, đoàn đã nộp thỉnh nguyện thư cho chương trình môi sinh Liên Hiệp Quốc, cơ quan phản ứng thảm họa môi sinh Liên Hiệp Quốc. Đoàn đã trao thỉnh nguyện thư cho văn phòng đối ngoại Liên minh châu Âu tại Brussels, Vương quốc Bỉ, văn phòng cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc và tổ chức quyền phổ quát tại Geneva, Thụy Sĩ. Linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh, người đã ký tên vào thỉnh nguyện thư cho VOA Việt ngữ biết, ông kỳ vọng thỉnh nguyện thư sẽ giúp gây áp lực lên chính phủ Việt Nam cũng như tăng sức ép với công ty Formosa.
Thì rằng là họ cũng sẽ có cái tiếng nói để mà giúp cho cái vấn đề đấu tranh chống lại Formosa của mình. Các cái tổ chức nhân quyền ấy, là kể cả Liên Hiệp Quốc thì nào để mà có thể là gây một cái áp lực đối với chính phủ Việt Nam, đối với công ty Formosa. Cái điều mà tôi nghĩ là cái mà bây giờ cần đó là một cái tòa án quốc tế có thể nhận cái đơn kiện của chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn.
Thông cáo báo chí hôm 13 tháng 5 trên trang thảm họa Formosa.com viết, một năm sau, Formosa vẫn chưa có động thái khôi phục môi trường biển và giải pháp đền bù thiệt hại công bằng, thỏa đáng. Trong khi đó, nhiều nỗ lực đi đòi công lý của các nạn nhân qua các kiến nghị, những cuộc xuống đường, tuần hành hay khởi kiện đều cản trở, thậm chí đàn áp bằng bạo lực. Linh mục Đặng Hữu Nam cũng thuộc giáo phận Vinh cho VOA biết lý do thực hiện thỉnh nguyện thư như sau.
Ban hỗ trợ nhân dân của giáo phận Vinh đã kiến nghị, là một cái kiến nghị để gửi lên các cơ quan quốc tế cũng như là Quốc hội Đài Loan để yêu cầu can thiệp một cách rốt ráo về thảm họa Formosa tại miền Trung Việt Nam cho tìm công lý và nhất là giải quyết cái thảm họa để sau này khỏi ảnh hưởng đến tương lai, đến dân tộc.
Theo Linh Mục Nam, trong gần một năm qua, chính quyền Việt Nam quy lưng lại lợi ích của người dân trong sự cố Formosa. Người dân đệ đơn lên tòa án thì bị ngăn cản, bức hại, sách nhiễu.
Formosa ta gây họa tại Việt Nam. Và chính người dân Việt Nam là người nạn nhân trực tiếp của thảm họa này. Suốt 3 tháng trời, mặc dù người dân đã phản ứng bằng cách biểu tình khắp nơi từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền lại đàn áp một cách dã man, rồi chối tội cho Formosa, chạy tội cho Formosa. Còn thảm họa thì nhân dân vẫn phải còn gánh chịu. Trong một hoàn cảnh như vậy, Ủy ban hỗ trợ ngư dân hay các linh mục hay giáo phận Vinh trợ cho người dân không chỉ lại ở việc xuống đường biểu tình tuần hành, không chỉ là kêu gọi các tí, các thỉnh nguyện, không chỉ là các tổ chức các buổi lễ cầu nguyện vân vân, mà còn có những cái xin can thiệp từ các cái tổ chức quốc tế như tổ chức nhân quyền hay các tổ chức NGO quốc tế và bảo vệ môi trường để lên tiếng, đó là công luận, để rồi góp phần vào để mà làm minh bạch cũng như là giải quyết thảm họa Formosa.
Liên quan đến việc chính quyền Việt Nam bắt giữ và truy nã các nhà hoạt động vì môi trường trong tuần này, Linh Mục Nguyễn Đình Thục chia sẻ.
Tôi cũng không có thể là khẳng định được là có cái động cơ nào về cái lý do họ thực hiện cái việc mà truy nã anh Đào Trung Quyên cũng như là bắt anh Nguyễn Đức Bình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những người mà bị bắt, ví dụ như anh Hoàng Đức Bình hay là anh Nguyễn Văn Hóa hay trước đó có một vài người nữa thì đều liên quan đến cái vấn đề đấu tranh Formosa. Thì tôi quá nói tôi thấy được rằng là họ cương quyết họ giữ lại cái Formosa bất chấp là cái Formosa gây thiệt hại rất là nặng nề cho người dân và cái sự bức xúc của người dân đối với cái vấn đề này.
Ngày 15 tháng 5, báo Vietnamnet đưa tin Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam Hoàng Đức Bình về hành vi chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân quy định tại Điều 257 và Điều 258 của Bộ Luật Hình sự. Linh Mục Nguyễn Đình Thục đặt nghi vấn rằng vấn đề Formosa có liên quan đến động cơ chính trị của chính quyền khi họ muốn dùng sự kiện Formosa để đổi chác lòng dân.
Họ chẳng có quan tâm đến cái ích lợi cũng như là cái nguyện vọng của người dân, mà họ chỉ nhìn đến là cái ích hay là vì một cái lý do động cơ chính trị ở trong này chăng. Vì nếu mà chỉ vì lý do kinh tế thì tôi nghĩ không đến nỗi mà họ phải đối chác cái lòng dân đến như thế, cũng như là cái sự thiệt hại của người dân đến mức độ như thế. Vì cái lợi nhuận của Formosa mang lại, tôi chắc chắn là nếu mà đem so sánh thì không thể nào mà cân bằng được. Theo tôi nghĩ có thể là có động cơ chính trị, rằng là ở đó công ty Formosa không đơn thuần là vấn đề kinh tế mà có thể là những cái vấn đề liên quan chính trị.
Báo Vietnamnet đưa tin rằng anh Hoàng Đức Bình đã tiếp xúc thành lập Hiệp hội Ngư dân miền Trung với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức tìm chọn hạt nhân, kích động biểu tình, phá rối an ninh. Cũng theo báo này, vào ngày 2 tháng 4, Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền đã vào kích động quần chúng giáo xứ Trung Nghĩa, Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh, bao vây tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng. Truyền thông Việt Nam cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 12 tháng 5 đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền về hành vi gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Vào ngày 15 tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thái Văn Dung về tội không chấp hành án quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Báo Công an Nhân dân nói Thái Văn Dung từng là đối tượng có nhiều hoạt động kích động gây rối an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thường xuyên đăng tải, phát tán các hình ảnh, thông tin tuyên truyền, xuyên tạc về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
$900 tỷ để xây dựng 6 hành lang kinh tế nối Trung Quốc với 65 quốc gia. Các nước tham gia dự án vành đai con đường của Trung Quốc chiếm 60% dân số thế giới với 30% GDP toàn cầu. Bắc Kinh cam kết bỏ ra $124 tỷ để thực hiện kế hoạch này. Đó là những nội dung được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tại cuộc hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 ở Bắc Kinh. Việt Hùng ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về tính khả thi của dự án đầy tham vọng này.
Có 29 quốc gia cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh với nội dung chính xoay quanh dự án Vành đai con đường của Trung Quốc. Theo lời Chủ tịch Tập Cận Bình, sáng kiến Vành đai con đường bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng nó thuộc về cả thế giới. Vành đai con đường trải rộng qua các khu vực khác nhau, các giai đoạn phát triển và các nền văn minh. Đó là một nền tảng hợp tác mở và toàn diện. Ông Tập cũng vạch ra tầm nhìn cho kế hoạch vành đai con đường, cam kết sử dụng phát triển để chống lại một loạt các vấn đề từ khủng bố đến đói nghèo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thực tế sáng kiến này của Trung Quốc chỉ nhằm hai mục tiêu là mở khóa cho các vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn ở khu vực phía Tây của Trung Quốc và giải quyết hàng hóa sản xuất dôi dư nội địa hiện nay. Viện dẫn cho nhận định này, giới phân tích nêu lên rằng những nước tham dự hội nghị chủ yếu là các quốc gia đói nghèo ở khu vực châu Phi và những nước kém phát triển chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Đây là những quốc gia từ vài thập kỷ nay đã được nhắm đến như thị trường tiêu thụ hàng hóa dôi dư kém chất lượng của Trung Quốc. Từ California, chuyên gia kinh tế và chính trị quốc tế Nguyễn Xuân Nghĩa phát biểu với VOA Việt ngữ.
Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc có một vấn đề về an ninh và kinh tế ở bên trong của có 11 tỉnh bị khóa trong lục địa đó, ở miền Tây và miền cực Tây của họ đó, là những cái vùng gọi là lạc hậu kém mở mang. Và đồng thời thì họ cũng có một số những cái nguyên vật liệu mà gọi là sản xuất dư thừa ra mà không biết dùng vào đâu cả. Cả cái kế hoạch rộng lớn này của họ nó liên hệ đến 65 quốc gia trên thế giới chứ không phải là ít đâu. Thế nhưng mà phần lớn ra những quốc gia đó, đó đều là nghèo, có thể là cần tiền tài trợ đầu tư, cũng cần giải quyết một số những cái vấn đề về xây dựng hạ tầng cơ sở của họ thì họ có thể cộng tăng.
Hoa Kỳ có phái đại diện tham gia thượng đỉnh tại Bắc Kinh. Nhưng vẫn theo chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Mỹ thừa khôn ngoan để hiểu sáng kiến tham vọng này của Trung Quốc chưa thể đi đến những kết quả cụ thể. Việc cử đại diện tham gia vì thế chỉ nhằm mục đích quan sát và đánh giá về nội dung của gặp thượng đỉnh này có ảnh hưởng gì đến tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông hay không mà thôi. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đại diện Việt Nam tham dự thượng đỉnh lần này, đã đưa ra nhiều tuyên bố chung và riêng với người đứng đầu Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo nhận định chung của các chuyên gia, Việt Nam hiện phụ thuộc nặng nề về chính trị và kinh tế với Trung Quốc, nên sự xuất hiện của ông Quang trong dịp này là điều dễ hiểu. Nhưng sự hiện diện đó có đem đến những hành động cụ thể và hiệu quả hay không thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một chuyên gia kinh tế có uy tín lâu nay tại các tổ chức kinh tế thế giới, nhận định với VOA.
Đối với Trung Quốc bây giờ nếu mà thầy chay nó giống như Mỹ thầy chay hoặc là đưa ra một cán bộ cấp rất thấp hay là Ấn Độ thầy chay đàng hoàng thì cái chuyện nó trở thành cái chuyện chính trị lớn. Tức là cái Việt Nam là cái thế khó lòng biến Trung Quốc thành kẻ thù của mình. Nếu mà thầy chay như vậy là trở thành kẻ thù. Thành đây là một cái chuyện nghĩa là phức tạp thì những người đó có thể cũng giả bộ đi để mà tham dự. Nếu mà thật sự là họ vì quyền lợi của Việt Nam thì họ phải đi chứ không thể nào không đi được. Nhưng mà làm gì trong tương lai là chuyện khác. Thì nếu mà thực sự thì tôi nói đương nghĩa rằng là những cái vay mượn đối với Trung Quốc như vậy thì cũng không có lợi gì. Vì có lợi cùng lắm thì để phục vụ một vài cái nền kinh tế của Trung Quốc, tức là xây con đường để nó chuyển hàng.
Ngay trong thời gian hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên hôm 14 tháng 5 đã tiến hành phóng thử một phi đạn đạn đạo hai tầng mới, có thể mang đầu đạn hạt nhân. Đây có thể coi là một thất bại cho Tập Cận Bình, bởi lâu nay Bình Nhưỡng vẫn được coi là chế độ được Trung Quốc xây dựng và bảo trợ. Người ta nghi ngại rằng, ngay chính đối với chế độ Bình Nhưỡng, Bắc Kinh còn không điều khiển được, thì nói gì đến chuyện xây dựng một dự án tham vọng, áp đặt ảnh hưởng lên 65 quốc gia tại cả ba lục địa, châu Á, châu Phi và một phần châu Âu. Và để mở rộng ảnh hưởng một cách hiệu quả, tất nhiên cần phải có sự minh bạch và uy tín, điều mà Trung Quốc vẫn còn đang phải phấn đấu gây dựng.
Trung Quốc nói gần 30 nguyên thủ quốc gia đến dự diễn đàn Một Vành Đai, Một Con Đường đã cùng Bắc Kinh ký vào một thông cáo chung cam kết chống chính sách bảo hộ kinh tế và bảo đảm tự do thương mại toàn diện. Trung Quốc cũng nhân dịp này tìm cách trấn an các nước khác về quy mô và mục tiêu của sáng kiến đầy tham vọng của họ. Thông tin viên Bill Lai của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết do Tấn Trương trình bày.
Khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường cách nay hơn 3 năm, trọng tâm của sáng kiến này về phần lớn xoay quanh thương mại và sự nối kết. Mặc dù thương mại và nối kết vẫn được đặt trọng tâm, nhưng tại diễn đàn kéo dài 2 ngày vừa diễn ra ở Bắc Kinh, dự án này có quy mô lớn hơn như vậy rất xa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói,
We're endeavoring to connect overland passages with seaports and establish infrastructure.
Chúng ta đang ra sức nối kết những trục lộ trên bộ với các bến cảng và thiết lập những hệ thống hạ tầng cơ sở cho các tuyến đường bộ và hàng hải. Chúng ta cũng sẽ tăng cường những nối kết mềm, chẳng hạn như chia sẻ thông tin, công nhận các quy định hỗ tương và tương trợ nhau trong việc thực thi pháp luật, hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, đấu tranh chống nạn tham nhũng, đói nghèo và giảm thiểu hậu quả thiên tai.
Thông qua sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường, Trung Quốc muốn ghi đậm dấu ấn độc nhất vô nhị của họ trên tiến trình toàn cầu hóa và thương mại quốc tế. Thế nhưng không phải tất cả các nước đều đồng ý tham gia sáng kiến. Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Brigitte Zebriz phát biểu.
Trong tư cách một quốc gia, nước Đức không yêu cầu tham gia sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường. Tuy nhiên, các công ty Đức cũng muốn tham gia. Rõ ràng điều hợp lý là phải biết những gì sẽ được xây dựng và liệu những thủ tục để tham gia có đồng đều cho tất cả mọi công ty và mọi nước hay không.
Cam kết của Trung Quốc sẽ đấu tranh chống chính sách bảo hộ kinh tế, cổ vũ cho thương mại tự do, tương phản hẳn với những sự hạn chế mà nước này áp đặt lên nhiều công ty nước ngoài. Và vì thế, rất nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về kế hoạch của nước này. Hơn 100 quốc gia và tổ chức tham gia các buổi họp này, kể cả một phái đoàn từ Hoa Kỳ và một phái đoàn đến từ Bắc Hàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt trong số những người tham dự được nhiều người chú ý tại hội nghị. Trong một động thái khác thường, ông Putin chơi dương cầm, trong khi chờ tới lúc gặp ông Tập, trong cùng ngày Bắc Hàn thực hiện vụ phóng phi đạn mới nhất. Trung Quốc nói các nước tham gia hội nghị Một Vành Đai, Một Con Đường đã thỏa thuận về một kế hoạch hành động, liệt kê 270 mục tiêu vào buổi họp kế tiếp đã được ấn định vào năm 2019.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Bằng chứng kỹ thuật của các chuyên gia điện toán cho thấy Bắc Triều Tiên có dính líu trong vụ tin tặc WannaCry tấn công các mạng điện toán trên toàn thế giới, xem ra còn rất mong manh. Nhưng Bình Nhưỡng có khả năng cao về máy tính và có động cơ thúc đẩy họ tấn công tin tặc để tống tiền nhằm bù đắp cho nguồn thu nhập bị thiệt hại vì các lệnh chế tài kinh tế. Thông tin viên Brian Padden ghi nhận từ Seoul qua phần trình bày của Hoàng Long.
Từ thứ Sáu, phần mềm chứa virus máy tính WannaCry xâm nhập vào hơn 300.000 máy tính tại 150 nước, gây tê liệt hoạt động của nhiều nhà máy, ngân hàng, cơ quan chính phủ, bệnh viện và hệ thống giao thông vận tải tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Các chuyên gia an ninh điện toán của hãng Symantec và Kaspersky Lab nói rằng một số mã trong một phiên bản trước đây của phần mềm WannaCry cũng xuất hiện trong các chương trình của Lazarus Group, là nhóm mà các chuyên gia điện toán xác định là một tổ chức tin tặc do Bắc Triều Tiên điều hành. Ông Eric Chen, chuyên gia của Symantec, nói:
Đến thời điểm này, chúng tôi mới tìm được một vài mã mà chúng tôi xem là những chỉ dấu chưa rõ ràng hay những liên hệ còn mong manh giữa WannaCry với nhóm tin tặc trước đây được gọi là Lazarus. Nhóm Lazarus đứng sau các vụ tấn công tin tặc vào hãng phim Sony và các ngân hàng của Bangladesh, nhưng các chỉ dấu đó hoàn toàn chưa đủ để xác định Lazarus chính là thủ phạm.
Symantec xác định Lazarus thực hiện các vụ tin tặc nhắm vào các ngân hàng ở châu Á trong mấy năm gần đây, trong đó có vụ đánh cướp ngân hàng bằng kỹ thuật số, lấy đi 81 triệu đô la của Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi năm ngoái. Chính phủ Mỹ quy cho Bắc Triều Tiên đã tấn công điện toán hãng phim Sony Pictures Entertainment, khi hãng này tiết lộ những thông tin gây thiệt hại cho uy tín cá nhân và Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có biện pháp giáng trả không thương tiếc nếu Sony phát hành một phim hài về vụ mưu sát ông Kim Jong-un. Hàn Quốc cũng tố cáo Bình Nhưỡng tìm cách tấn công tin tặc nhắm vào các ngân hàng, hãng truyền thông, các nhà máy điện và nhiều mục tiêu khác. Bình Nhưỡng được cho là có hàng ngàn chuyên viên điện toán giỏi trong đơn vị chiến tranh điện toán Bureau 121 thuộc Tổng cục Trinh sát, một cơ quan tình báo cấp cao của quân đội. Có tin nói rằng Lazarus chỉ là một chi nhánh của Bureau 121. Bắc Triều Tiên cũng từng bị cáo buộc dính líu vào các vụ tấn công mạng của một khách sạn ở thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Ông Choi Sang-myung, giám đốc công ty an ninh điện toán Hauri Incorporation ở Seoul, nhận định.
Đa số trường hợp họ tấn công trực tiếp, nhưng họ cũng tấn công các nước khác trước rồi chuyển dữ liệu sang đó. Do đó có nhiều nước khác nhau xuất hiện trong quá trình chúng tôi truy tìm. Nhưng sau cùng, một địa chỉ IP chính xác được xác định nằm tại Bình Nhưỡng.
Hiện chưa rõ mục tiêu của WannaCry là để tống tiền hay để phá hoại trên diện rộng. Các tên tin tặc WannaCry đã đòi các nạn nhân trả tiền chuộc, khởi sự khoảng $300 để được giải mã. Nếu không, toàn bộ dữ liệu điện toán trong máy tính nhiễm virus sẽ bị hủy. Ông Tom Bossert, một cố vấn về an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, cho tới giờ, mấy tên tin tặc đã thu được gần $70,000. Theo tin của công ty an ninh điện toán Avast, các nước bị thiệt hại nặng nhất trong vụ tin tặc WannaCry tính tới giờ là Nga, Đài Loan, Ukraine và Ấn Độ. Khốn đốn với các lệnh chế tài kinh tế trừng phạt các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cho nên không có gì ngạc nhiên khi Bắc Triều Tiên tìm cách bù đắp thu nhập bằng tấn công tin tặc để tống tiền. Nhưng phần mềm đòi tiền chuộc WannaCry tối tân hơn những phần mềm tin tặc mà Bắc Triều Tiên từng có trước đây. Chuyên gia Choi nhận định tiếp.
Các phiên bản trước đây của phần mềm tin tặc tống tiền yêu cầu người dùng nhấp chuột vào một hồ sơ đính kèm trong email hoặc truy cập một trang web có cài virus. Nhưng lần này, máy tính có thể bị nhiễm virus khi mới kết nối Internet mà không cần phải tải email hoặc truy cập vào một trang web.
FireEye Incorporation, một hãng an ninh điện toán lớn khác, cho biết họ cũng đang điều tra nhưng thận trọng trong việc kéo Bắc Triều Tiên vào vụ tin tặc này. Bắc Triều Tiên, ngoài những cáo buộc tấn công tin tặc, còn bị cáo buộc làm bạc giả tờ $100 trong vụ siêu đô la mà gần như không thể phát hiện ra một chi tiết giả mạo nào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Hãng tin nói Tổng thống Donald Trump tiết lộ thông tin mật trong một cuộc họp báo với các quan chức Nga tại tòa Bạch Ốc. Thông tin viên Steve Herman có bài tường trình do Hoàng Long trình bày.
Sau khi các tin tức nổi lên rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ thông tin tối mật với các giới chức Nga trong cuộc họp tại tòa Bạch Ốc, ông Trump đã viết trên Twitter hôm thứ Ba rằng ông muốn chia sẻ các thông tin liên quan đến khủng bố và an toàn hàng không và yêu cầu Nga phải có thêm hành động chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Trump nói thêm rằng trong tư cách tổng thống, ông có toàn quyền chia sẻ những thông tin đó. Nhiều hãng tin của Mỹ nói rằng Tổng thống Trump đã tiết lộ những thông tin được xếp loại có độ bảo mật cao cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga Sergei Kislyak trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước. Nhật báo Washington Post bình luận rằng ông Trump dường như muốn khoe khoang kiến thức của ông về mối đe dọa sắp tới đối với ngành hàng không. Còn tờ New York Times thì nói rằng các thông tin vốn được xem là đặc biệt nhạy cảm đó, thậm chí còn không được chia sẻ rộng rãi trong nội bộ chính phủ Mỹ hay với các đồng minh. Hai nhật báo lớn này và các hãng tin khác còn nói thêm rằng các thông tin đó được tiết lộ có thể sẽ đặt ra một mối nguy hiểm cho các nguồn cấp thông tin tình báo về nhà nước Hồi giáo và cách thức thu thập các thông tin tình báo đó. Tổng thống Mỹ có quyền giải mật hầu như mọi thông tin, do đó việc Tổng thống Trump làm sẽ không bị xem là bất hợp pháp. Nhưng các giới chức tình báo được các hãng tin trích lời bày tỏ lo ngại rằng việc tiết lộ thông tin tình báo được một chính phủ đối tác của Mỹ cung cấp đó có thể gây phương hại đến các mối quan hệ trọng yếu của Mỹ với các đồng minh. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông H.R. McMaster và các giới chức khác trong chính quyền Tổng thống Trump phủ nhận tính chính xác của các bản tin trên truyền thông báo chí. Ông McMaster nói với các phóng viên báo chí tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai rằng tin tức này đầu tiên do báo Washington Post loan tải là tin thất thiệt.
At no time were intelligence sources or methods discussed.
Không có một nguồn tin tình báo hay cách thức thu thập tin tình báo nào được mang ra thảo luận, và Tổng thống không tiết lộ bất cứ cuộc hành quân nào chưa được công bố.
Ông McMaster kết luận, tôi có mặt tại cuộc họp, không có chuyện đó xảy ra. Tuyên bố xong, ông McMaster quay lưng bước vào cổng Tây của Tòa Bạch Ốc và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên. Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson cũng dự cuộc họp hôm 10 tháng 5 với Ngoại trưởng và Đại sứ Nga. Ông Tillerson bênh vực phát biểu của ông McMaster và trong một thông báo nói rằng rất nhiều đề tài trong nhiều lĩnh vực được mang ra thảo luận, trong đó có các nỗ lực chung và những mối đe dọa chung liên quan đến việc chống khủng bố. Cả hai giới chức này đều phủ nhận việc tiết lộ thông tin bảo mật. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Ba cũng bác bỏ tin này và nói rằng đó là tin thất thiệt. Cơ quan tình báo trung ương CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia NSA từ chối bình luận khi VOA liên lạc. Ngay từ những ngày đầu của chính quyền ông Trump, việc Tổng thống này dường như tỏ ra sẵn lòng làm việc với Nga đã khiến cho một số đồng minh của Mỹ cảm thấy không an tâm. Một giới chức ngoại giao không muốn nêu tên nói với đài VOA rằng đó là mối lo ngại chính, Nga là nước thường phá hoại. Nhưng một số cựu giới chức tình báo cho rằng ảnh hưởng từ cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc trong tuần qua, nếu có, thì cũng sẽ không lớn. Ông Michael Brigham, một cựu giới chức tình báo hiện đang cộng tác với Viện Nghiên cứu Hudson ở Washington, nhận định rằng sẽ chẳng có thiệt hại gì cả, chẳng có nguồn tin hay cách thu thập tin tình báo nào bị tiết lộ. Ông Brigham, người từng làm việc với ông McMaster ở Iraq, nói rằng ông cố vấn an ninh quốc gia chắc không thể để cho Tổng thống vượt qua lằn ranh nguy hiểm. Theo ông Reagan, thì ngược lại, cuộc họp của các giới chức Nga tại Tòa Bạch Ốc có thể là một cơ hội cho Washington. Ông nói, chia sẻ thông tin với Nga và kêu gọi họ thực hiện những hành động chưa được thực hiện để chống nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Các nhà lập pháp Mỹ ngày 14 tháng 5 kêu gọi Tổng thống Donald Trump giao nộp các đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa ông Trump với giám đốc FBI James Comey vừa bị ông sa thải. Trong các tin nhắn trên Twitter tuần trước, Tổng thống ám chỉ rằng ông có ghi âm lại cuộc trò chuyện với ông Comey và cảnh cáo ông Comey nên cẩn trọng khi phát ngôn với báo giới. Cho tới nay, cả ông Trump lẫn phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc đều từ chối xác nhận hay phủ nhận về việc có ghi âm đoạn hội thoại hay không. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc giục Tòa Bạch Ốc nên rõ ràng trắng đen về việc này. Phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, ông Graham nói, nếu có bất kỳ đoạn ghi âm nào về cuộc trao đổi đó, cần phải trưng ra. Ông Trump khuấy động cơn bão chính trị khi đột ngột sa thải cựu lãnh đạo FBI vào tuần trước trong lúc cơ quan này đang điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và các mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Moscow. Bên Dân Chủ tố cáo rằng ông Trump đang tìm cách chi phối cuộc điều tra của FBI và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về việc này. Tổng thống Trump nói ông bãi chức ông Comey vì ông Comey không làm tốt phận sự và rằng ông Comey đánh mất sự ủng hộ từ các nhân viên FBI. Thượng nghị sĩ Mike Lee nói với chương trình Fox News Sunday rằng nếu có băng ghi âm, Tòa Bạch Ốc sẽ phải công bố. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer bên đảng Dân Chủ nói Tổng thống Trump phải cung cấp ngay lập tức cho Quốc hội nếu có băng ghi âm, đồng thời khuyến cáo rằng sẽ là hành vi phạm pháp nếu cho thủ tiêu các đoạn băng đó. Ông Schumer cũng cho biết rằng các thượng nghị sĩ Dân Chủ đang cân nhắc xem có nên từ chối biểu quyết thông qua tân giám đốc FBI cho tới khi nào có được công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra các mối quan hệ có thể có giữa ông Trump với Nga hay không. Từ thứ Bảy, Bộ Tư pháp bắt đầu phỏng vấn các ứng viên cho vị trí giám đốc FBI. Trong số này có quyền giám đốc FBI Andrew McCabe và thượng nghị sĩ John Cornyn. Kết quả cuộc thăm dò do hai hãng truyền thông NBC và Wall Street Journal thực hiện công bố hôm 14 tháng 5 cho thấy 29% dân Mỹ tán thành quyết định của Tổng thống sa thải ông Comey, 38% không đồng ý. Nhà cầm quyền Hồng Kông bác đơn xin tị nạn của một nhóm người từng che giấu Edward Snowden cách nay 4 năm. Luật sư của người này cho rằng họ đã bị trả đũa vì đã giúp cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA. Luật sư Robert Tebo cho biết các giới chức di trú Hồng Kông, thành phố phía Nam Trung Quốc, bác đơn của 4 người lớn và 3 trẻ em đến từ Sri Lanka và Philippines. Ông Snowden lẩn trốn tại Hồng Kông trong 2 tuần lễ vào tháng 6 năm 2013, sau khi tiết lộ những tài liệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ theo dõi công dân. Ông Tebo nói thân chủ ông sẽ kháng cáo về quyết định khiến họ có nguy cơ bị bắt giữ hay bị trục xuất về nước. Những người này cũng đệ đơn xin tị nạn tại Canada. Ông Tebo cho biết ông đại diện cho từ 50 đến 60 thân chủ khác hiện đang đệ đơn xin tị nạn tại Hồng Kông. Thường những trường hợp này phải mất ít nhất nhiều năm trời mới có quyết định chính thức. Tuy nhiên, nhóm người tị nạn vừa kể nhận được quyết định nhanh từ giới chức di trú công bố ngày 11 tháng 5, một dấu hiệu mà luật sư của họ nói là chứng tỏ họ bị nhắm mục tiêu. Chính phủ Hồng Kông đã nhiều lần tìm cách thẩm vấn nhóm này về sự liên hệ với ông Snowden. Chẳng hạn như ông Snowden đã ở với họ bao lâu, việc chuyển dịch của ông tại lãnh thổ này như thế nào. Ông Tebo nói những chuyện này không liên hệ gì đến việc xin tị nạn. Ông Tebo nói khi họ từ chối trả lời, họ bị cắt trợ giúp xã hội để trả tiền nhà và thực phẩm. Nhóm này gồm ông Ajit Pushpakumara, một cựu quân nhân Sri Lanka, và bà Vanessa Merodel đến từ Philippines và có đứa con gái 5 tuổi và một cặp vợ chồng người Sri Lanka cùng hai con của họ. Năm ngoái, luật sư Tebo quyết định tiết lộ danh tánh của họ sau khi biết tin đạo diễn điện ảnh Olivia Stone dự định phát họa về họ trong cuốn phim về Snowden sắp trình chiếu vào tháng 10 năm nay. Ba gia đình này không biết là họ đã chứa chấp một trong những nhân vật bị truy nã hàng đầu trên thế giới. Họ cho biết rất lo sợ bị trả về nước.
Một nhà leo núi 44 tuổi người Nepal phá 9 kỷ lục của mình, trở thành người phụ nữ chinh phục đỉnh Everest nhiều lần nhất sau khi đặt chân lên đỉnh núi cao nhất thế giới này lần thứ 8. Bà Lakpa Sherpa, mẹ của ba đứa con, chinh phục đỉnh Everest lần thứ 8, leo từ sườn núi bên phía Tây Tạng, theo ban tổ chức cuộc thám hiểm. Bà Lakpa lên đến đỉnh vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng ngày hôm qua. Ông Mingma Gelu Sherpa, giám đốc điều hành của tổ chức cuộc phiêu lưu 7 đỉnh núi được báo The Himalayan Times trích lời cho biết. Trước khi đến Tây Tạng vào giữa tháng 4, bà Lakpa nói bà muốn chứng tỏ là phụ nữ Nepal có can đảm và sức chịu đựng để làm những điều tốt nhất dù gặp những khó khăn. Bà lên đến đỉnh cùng với Nima Dorji Sherpa. Sinh ra tại khu Makalu, VDC thuộc Sanhu Wasaba, bà Lakpa đã leo lên đỉnh Everest bên phía Tây Tạng lần thứ 7 vào mùa xuân vừa qua. Bà Lakpa leo lên đỉnh Everest 8 tháng sau khi sinh con gái đầu lòng và khi bà đang có mang đứa con thứ nhì 2 tháng. Không được huấn luyện chính thức về leo núi, bà Lakpa, sống với 11 anh chị em, leo núi Everest lần đầu tiên từ phía Nepal vào năm 2000. Là một nhân viên cửa hàng và chấm dứt cuộc hôn nhân 12 năm của bà với một nhà leo núi người Mỹ gốc Romania cách đây 2 năm, bà tin sức mạnh tinh thần là nguyên nhân của thành công. Đây là một thời điểm hãnh diện đối với tất cả những người tham dự, kể cả cộng đồng leo núi, khi một phụ nữ Nepal lập kỷ lục mới trên đỉnh Everest, giám đốc điều hành của trường leo núi Nepal Lakpa Fetu Sherpa nói.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Lê Công Định.
Chế độ sở hữu và cách thức quản lý đất đai luôn là mối bận tâm của mọi chính thể trên thế giới từ xưa tới nay. Luật lệ điền thổ ở Việt Nam thời phong kiến có thể nói khá hoàn chỉnh và đặc sắc, nhất là giai đoạn Hậu Lê và Nguyễn. Nhìn chung, cho đến năm 54, đất đai tại Việt Nam vừa thuộc tư hữu, vừa thuộc công hữu. Sở hữu tư nhân đối với đất đai là điều bình thường trong hệ thống pháp lý trên thế giới. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Sơ lược lịch sử. Nhiều quy tắc luật pháp đời nhà Lê, thường được gọi chung là luật Hồng Đức, về điền thổ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong pháp chế sử của Việt Nam, tới mức dù năm tháng đã qua đi, các triều đại lần lượt thay đổi, sự áp dụng không còn mang tính ràng buộc trên phương diện pháp lý nữa, song chúng vẫn tiếp tục lưu truyền dưới dạng tập quán xã hội, được người dân viện dẫn một cách mặc nhiên trong các thỏa thuận hoặc giao dịch liên quan tới đất đai. Dưới thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa đã khảo cứu và áp dụng nhiều giải pháp khoa học vào việc quản lý điền thổ, giúp tạo nên sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế trong thời gian dài. một trong những thành tựu pháp lý đáng kể của các luật gia Pháp tại Việt Nam, bên cạnh các bộ dân luật Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, chính là sắc lệnh Điền Thổ ngày 21 tháng 7 năm 1925. Tuy nhiên, mâu thuẫn kinh tế giữa địa chủ và nông dân luôn âm ỉ và không hóa giải được theo thời gian. Trong bộ sách đồ sộ Tư bản luận của mình, Karl Marx đã phát hiện và lý giải rằng mâu thuẫn đó chính là động lực chuyển hóa hình thái kinh tế xã hội từ quân chủ phong kiến sang tư bản chủ nghĩa. Luôn xem chủ nghĩa Mác Lê là hệ tư tưởng của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân để thu hút và biến giới nông dân thành lực lượng cách mạng chủ yếu dưới khẩu hiệu người cày có ruộng hoặc ruộng đất cho dân cày, nghe có vẻ như là lời kêu gọi giành lấy ruộng đất từ địa chủ để chia lại cho nông dân. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền của ông Hồ Chí Minh cũng duy trì hiệu lực của sắc lệnh Điện Thổ năm 1925 thêm một thời gian cho tới khi người Cộng sản tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946. Tuy nhiên, sau Hiệp định Geneva 1954, một chính sách đất đai hoàn toàn mới dựa trên nền tảng của học thuyết kinh tế chính trị Mác Lê dần hình thành và áp dụng từ năm 55 ở miền Bắc và từ năm 75 ở miền Nam. Theo chính sách ấy, chế độ tư hữu đất đai hoàn toàn chấm dứt và thay vào đó là định chế quyền sử dụng đất xuất phát từ khái niệm sở hữu toàn dân. Đây là một quan niệm kỳ lạ về quyền tài sản chỉ có ở các nước thuộc khối Liên Xô cũ, nay vẫn tồn tại ở Trung Quốc và Việt Nam.
Công hữu tư dụng, Điều 53 Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định rằng đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trong số các loại tài sản công, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Nguồn lực quan trọng phát triển đất nước mà nhà nước có quyền thu hồi từ những tổ chức cá nhân đang sử dụng nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội theo Điều 54 của Hiến pháp 2013. Có thể nói, sở hữu toàn dân là một quan niệm chính trị bay bổng về kinh tế của người Cộng sản, nhưng được lồng ghép một cách cưỡng bức vào khung pháp lý thông thường về quyền sở hữu tài sản. Hậu quả ra sao có thể tạm ví von bằng hình ảnh cuộc giao hoang giữa thần tiên và người thường, nhưng tiếc thay lại sản sinh ra cho đời một quái vật thay vì thánh nhân như mong đợi. Đất đai là một thực thể pháp lý, còn ông chủ toàn dân trên giấy tờ của nó chưa bao giờ là một chủ thể pháp lý, xét cả về công pháp lẫn tư pháp. Vật sở hữu thì cụ thể, chủ sở hữu lại mơ hồ, thậm chí không tồn tại, nên sở hữu toàn dân thực chất chỉ là một hư quyền. Trong khi đó, bên đại diện của toàn dân là nhà nước, một thực thể chính trị và chủ thể công pháp hiện hữu, cả trên thực tế lẫn pháp lý, bằng hệ thống chính quyền của mình. Do đó, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với thực quyền sở hữu đất đai nghiễm nhiên trở thành giai cấp đại địa chủ duy nhất và lớn nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo định chế quyền sử dụng đất, người sử dụng được luật pháp công nhận đầy đủ các quyền tương tự quyền sở hữu các tài sản thông thường khác, bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Tuy nhiên, sự định đoạt trong khuôn khổ quyền sử dụng đất không phải là một quyền trọn vẹn như bản chất pháp lý vốn có của nó, mà trái lại, tùy thuộc vào quyết định tối hậu của nhà nước, người quản lý hiến định của toàn bộ đất đai trên lãnh thổ quốc gia. Tuy nắm trong tay quyền sử dụng đất, người nông dân lại không toàn quyền định đoạt lợi ích từ mảnh đất của chính mình trên thực tế. Họ khác gì các tá điền thời phong kiến. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất suy cho cùng chính là tô tá khế, tức là hợp đồng thuê đất canh tác dài hạn mà tá điền phải ký kết với địa chủ và trả tiền thuê đất dưới hình thức địa tô. Do vậy, có thể kết luận rằng tình trạng pháp lý của đất đai ở Việt Nam hiện nay là công hữu tư dụng. Theo đó, nhà nước nắm trong tay quyền sở hữu trên thực tế, còn nông dân chỉ được giao đất để sử dụng cho đến khi chính quyền địa phương quyết định thu hồi, có bồi thường dưới danh nghĩa vì mục đích phát triển kinh tế xã hội.
Hệ lụy của sở hữu toàn dân, định chế quyền sử dụng đất buộc toàn bộ đất đai thuộc quyền tư hữu dưới các chính thể cũ phải đăng ký lại. Thủ tục đăng ký đó tuy nhiên vô cùng phức tạp, không những kém hiệu quả và thiếu ổn định mà còn gây tốn kém về tiền bạc, thời gian và công sức cho người có quyền lợi liên quan. Ngoài ra, còn phải kể đến cả sự nhiêu khê và nặng nhũng nhiễu khi người dân muốn chuyển nhượng đất. Quan niệm về quyền sử dụng đất luôn giả định rằng việc sử dụng một mảnh đất nào đó là do nhà nước giao cho nhằm thực hiện một mục đích cụ thể như canh tác nông nghiệp hay xây nhà xưởng. Hành động bán mảnh đất được hiểu là người sử dụng không còn nhu cầu sử dụng nữa, nên bước đầu tiên cần làm là trả lại mảnh đất đó cho nhà nước, để chính nhà nước giao lại quyền sử dụng đất cho người mua. Như vậy, thay vì giao dịch mua bán được tiến hành trực tiếp giữa chủ đất và người mua, người ta phải thực hiện nhiều thủ tục vòng vo, đầy phiền toái. Các dự án sản xuất công nghiệp hoặc kinh doanh địa ốc thậm chí còn nhiều khê hơn nữa, vì bên mua còn phải tiến hành thêm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nếu mảnh đất trước đó dùng cho canh tác nông nghiệp. Nghiêm trọng hơn là việc các quan chức địa phương nắm trong tay đặc quyền quy hoạch sử dụng đất, thường lạm dụng quyền hành cấp đất để ưu đãi các nhóm lợi ích và nhận hối lộ, trong khi việc bồi thường di dời cho nông dân lại không thỏa đáng. Điều đó ngày càng trầm trọng và đã tạo nên bất mãn xã hội ngày càng sâu rộng. Sự kiện Dương Nội, Tiên Lãng hay Đồng Tâm là những ví dụ không bao giờ kể hết về phong trào dân oan và xung đột đất đai khắp cả nước.
Giải pháp: quyền tư hữu tài sản là một quyền pháp lý tự nhiên mà con người được hưởng theo luật tự nhiên. Luật tự nhiên là các quy luật mặc nhiên chi phối cuộc sống cá nhân và đời sống xã hội, mà từ khi hiện hữu con người đã phải chấp nhận và tuân hành. Muốn xã hội phát triển bình thường và ổn định thì luật thực tại vốn là sản phẩm của tư duy con người, phải thuận theo lẽ trời đất, tức là luật tự nhiên. Những hệ lụy của sở hữu toàn dân, một khái niệm thuần túy chính trị như nêu trên, đều bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa là luật thực tại trái với luật tự nhiên. Trong nền kinh tế, kế hoạch tập trung được xây dựng trên nền tảng lý luận Marx Lenin, tư duy chính trị thắng thế nên sở hữu toàn dân đối với đất đai không tạo ra nhiều vấn đề nan giải cho xã hội. Vì khi ấy nền kinh tế được hoạch định đơn giản và mọi bất công có thể giải tỏa bằng mệnh lệnh hành chính từ nhà nước. Tuy nhiên, khi nền kinh tế được cải cách theo hướng thị trường, yếu tố thị trường ngày càng chi phối sự phát triển, thì tư duy pháp lý tất yếu trở nên thắng thế và đòi hỏi phải xem xét lại tính phù hợp của khái niệm sở hữu toàn dân đối với đất đai. Cưỡng lại yêu cầu này khiến động lực phát triển kinh tế bị triệt tiêu và ổn định xã hội bị đe dọa, như mọi người đều đã thấy rõ. Do vậy, đã đến lúc phải từ bỏ khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai lỗi thời và chấp nhận sửa đổi hiến pháp để tư hữu hóa các loại đất dùng vào mục đích dân sinh và kinh tế. Vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là liệu nhà cầm quyền dám từ bỏ tư duy lỗi thời không còn thích hợp nữa hay không? Nếu không, xã hội sẽ ngày càng bất ổn thêm, và điều đó thì hoàn toàn bất lợi cho chính đảng cầm quyền, chứ không ai khác.
Bài viết của luật sư Lê Công Định là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nói đến uống nước chè, có vẻ như Hà Nội là thủ phủ của các loại quán nước chè trên đất Bắc. Từ quán vỉa hè đến các quán lưu động ở bến xe, và chỉ cần một chiếc ấm tích có vỏ giữ ấm, một điếu cày, một chiếc nàng đựng ly tách, thuốc lá và vài chiếc ghế đầu là xem như một quán nước chè đã hình thành. Bất kỳ nơi nào, có người qua lại sẽ có người uống nước chè. Và chè xanh, chè nụ vối, chè lá, chè móc câu Thái Nguyên là thức uống quen thuộc của người xứ Bắc. Ông Danh, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Miền Bắc bao giờ về các cụ thường uống trà sáng thì bao giờ nó cũng sạch luôn.
Ông Hiệp, cư dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chuyện hút thuốc nào nó cũng như một văn hóa uống rượu của người miền Tây mà thôi.
con uống chè, là để người ta tạo ra một cảm giác nó sảng khoái mà thôi, chứ còn nó cũng không hẳn là phải là nghiện. Người nghiện chè ví dụ như người miền trong ấy thích uống cà phê, nhưng mà tôi ví dụ như tôi uống cà phê ở Hồ Thị Hòa tôi uống không cảm thấy ngon. Mà nếu như các bạn uống cà phê của miền Bắc thì các bạn chắc chịu không được, cực đặc.
Thái Nguyên được xem là thủ phủ của cây chè trên đất Bắc, cũng giống như Tây Nguyên là thủ phủ của cây cà phê ở phía Nam. Nếu như thuở trước, cây chè trồng theo lối truyền thống, không dùng đến thuốc trừ sâu cũng như phân bón hóa học, thì hiện tại, việc trồng cây chè đã trở thành một thứ kỹ nghệ mang dáng dấp Trung Quốc. Bà Hải, nông dân trồng chè ở Thái Nguyên, chia sẻ với VOA.
Làm chè này, kể ra là thu nhập thì cũng được đấy. Thế nhưng mà vài năm về đây là thuốc sâu là đắt quá. Phân thì công nhận là không cao, thế nhưng mà thuốc sâu đắt quá. Xong rồi thì phun thì chả biết là sai thuốc hay đúng thuốc, nhưng mà phun 4-5 lần mới được một lứa chè.
Bà Hoa, một người bán nước chè ở thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
À, mua người ta kiểu mua quen rồi mà người ta đưa đến, chè là chè của Thái Nguyên, người ta đưa đến, việc lấy thôi.
Hà Nội ngàn năm văn hiến thơm thảo hương chè xanh, huyền hoặc khói thuốc Lào. Thái Nguyên với rừng cọ đồi chè là nơi cung cấp nguồn chè cho cả miền Bắc. Thời kinh tế bị cái bóng Trung Quốc đè nặng, người nông dân loay hoay trong câu hỏi làm thế nào để nâng cao năng suất, để cạnh tranh với giá chè rẻ bèo đến từ phương Bắc. Cuối cùng, kỹ nghệ trồng chè bằng thuốc và phân hóa học đã trở thành sức mạnh của chè Thái Nguyên. Bà Hải, nông dân trồng chè ở Thái Nguyên, chia sẻ với VOA.
À, cái tội là nó không có hái suốt ngày, 45-50 ngày mới được một lứa thì cũng hơi bị ấy, là vì chưa làm nhiều hẳn ấy. Bán thì chỉ chẳng có chỗ nào thu mua, mà chỉ có mang ở chợ kia, người thì bán được giá cao, người thì bán giá thấp, chứ chẳng thống nhất giá nào cả. Nên là người làm chè hiện giờ là rất là mong manh.
Trong mỗi ly chè sáng sớm của người Hà Nội, đều có ly chè nào không trộn lẫn vị thuốc kích thích tăng trưởng và phân hóa học? Và các đồi chè được bơm thuốc, bón phân định kỳ, có đồi chè nào không bị nhiễm thuốc và phân Trung Quốc? Những câu hỏi ấy như vòng xoáy chết chậm của thời kỳ phì đại Made in China. Và liệu người Hà Nội còn giữ nét thanh lịch chè xanh thuốc Lào, ân cần nhẹ nhàng mỗi sớm mai bao lâu nữa, khi chè xanh đã mất dần hương núi rừng nước Nam nguyên sơ và tinh khiết?
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài VOA trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về mạo từ article trong tiếng Anh. Mạo từ là gì? Mạo từ là từ loại xuất hiện phổ biến trong những ngôn ngữ có nguồn gốc Tây Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng không tồn tại trong nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt. Đó là những từ A, đánh vần, A, N, đánh vần, A, N, và The, đánh vần, T, H, E. Những từ này xuất hiện trước danh từ hoặc cụm danh từ, và chúng được phân thành hai nhóm. The thuộc nhóm mạo từ xác định, definite article, và A, N thuộc nhóm mạo từ bất định, indefinite article. Dùng đúng mạo từ là một trong những điểm khó nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng may mắn là những lỗi về mạo từ không phải là quá quan trọng. Thật ra nếu ta loại bỏ tất cả mạo từ khỏi một câu, thì thường vẫn có thể hiểu được. Nhưng tốt hơn hết, chúng ta cần nắm rõ cách sử dụng mạo từ để nói và viết tiếng Anh cho chuẩn xác. Sử dụng mạo từ nào trong tiếng Anh phụ thuộc vào danh từ theo sau nó và tình huống đối thoại. Trong bài học về danh từ trước đây, Hoàng Long đã đề cập đến cách sử dụng mạo từ, nhưng sẽ nhắc lại và trình bày cụ thể hơn trong phần giải thích sau đây. Mạo từ bất định A hay N đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. A đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm phụ âm. Ví dụ, a banana, một trái chuối, a car, một chiếc xe hơi, a table, một cái bàn, a year, một năm, vân vân. N đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm nguyên âm. Ví dụ, an orange, một trái cam, an ear, một cái lỗ tai, an hour, một giờ, an umbrella, một cây dù. Chúng ta không dùng A hay N với những danh từ đếm được ở dạng số nhiều hay danh từ không đếm được. Ví dụ, I love apples. Tôi rất thích táo. Can you hear music? Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Mạo từ xác định D được sử dụng với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. Ví dụ, the apple, danh từ số đơn. The apples, danh từ số nhiều. The music, danh từ không đếm được. Nhưng trong ngữ cảnh nào thì chúng ta dùng mạo từ bất định A, N hay mạo từ xác định D? Chúng ta dùng mạo từ bất định A, N khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào trong một tập hợp cùng loại. Chúng ta dùng mạo từ xác định D khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người này, vật này hay thứ này đã được nhắc tới. Để dễ hình dung, mời bạn theo dõi hai tình huống đối thoại sau đây giữa Seth và Alicia. Trong tình huống đầu tiên, Seth rủ Alicia xem phim, nhưng chị ấy bận không đi được. Tình huống thứ hai diễn ra mấy ngày sau đó, và Alicia hỏi Seth anh ấy có thích bộ phim mà anh ấy đã xem hay không. Hãy lưu ý cách họ dùng mạo từ A and D trước danh từ movie, bộ phim.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Trong tình huống đầu tiên, Seth hỏi Alicia, Do you want to go to see a movie with me and Erica? Bạn có muốn đi xem một bộ phim với tôi và Erica không? Seth dùng mạo từ bất định A trước movie vì hai lý do. Thứ nhất, một danh từ đếm được ở dạng số đơn trong câu lúc nào cũng cần một mạo từ đứng trước. Thứ hai, Seth muốn xem một bộ phim, nhưng cụ thể là phim gì thì anh ấy vẫn chưa biết, cho nên anh ấy dùng mạo từ bất định A. Trong tình huống thứ hai, Alicia hỏi Seth, How was the movie? Bộ phim như thế nào? Tại sao Alicia lại dùng mạo từ xác định D ở đây mà không phải là mạo từ bất định A? Đó là bởi vì bộ phim mà chị ấy nhắc tới không phải là một bộ phim chung chung bất kỳ nào đó, mà cụ thể là bộ phim mà Seth đã đi xem hôm thứ Sáu. Khi chị ấy hỏi, How was the movie? Thì Seth hiểu ngay là chị ấy đang nói tới bộ phim gì. Sự khác biệt giữa mạo từ bất định và mạo từ xác định chính là ở chỗ này. Xin lưu ý với các bạn một điểm về cách phát âm những mạo từ này trong văn nói. Trong văn nói, mạo từ A, N được phát âm nhanh thành A, N. Mạo từ D được phát âm thành The, trừ phi nó đứng trước một nguyên âm. Hãy nghe lại hai tình huống đối thoại trên.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Mạo từ xác định D cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào. Ví dụ,
Tell John the story about Alice getting lost in the woods.
Hãy kể cho John nghe chuyện Alice đi lạc trong rừng.
Who are the girls waving at you from across the street?
Những cô gái đang vẫy chào bạn bên kia đường là ai vậy? Ngoài ra, mạo từ xác định D được dùng khi tình huống cho biết rõ người nào, vật nào hay thứ nào đang được nói tới. Ví dụ, khi bạn nói với ai đó, "Could you close the window?" thì bạn mặc định rằng người đó hiểu là bạn nhờ đóng cửa sổ nào, vì trong phòng chỉ có một cửa sổ đang mở. Hoặc khi bạn nói, "I'm in the living room," thì tình huống đối thoại cho biết bạn đang ở trong phòng khách nhà ai. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là mạo từ bất định và mạo từ xác định, và trong trường hợp nào thì sử dụng hai loại mạo từ này. Mạo từ bất định A, N được dùng khi nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào. Mạo từ xác định D được dùng khi chúng ta nói về người, vật hay thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người, vật hay thứ này đã được nhắc tới. Mạo từ xác định D cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào, hoặc khi tình huống cho biết rõ như vậy. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tòa án tại Campuchia mới đây gia hạn tạm giam thêm 6 tháng, 5 nhà hoạt động nhân quyền đã bị giam 1 năm nhưng chưa đưa ra xét xử. Những người này bao gồm Lim Moni, Nay Vadan, Sokha và Yi Sosan. Thành viên của tổ chức phi chính phủ Ad Hoc được kính nể cũng như cựu thành viên Nicharia. Văn phòng các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Hun Sen trả tự do không chậm trễ cho 5 nhà hoạt động nhân quyền này. Nói chuyện với các phóng viên tại Geneva, các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Elizabeth Thrasson, cũng lấy làm tiếc là việc tạm giam họ được gia hạn, dù theo quan điểm của một nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc vào tháng 11 năm ngoái, thì những người này phải được trả tự do. Trong khi chúng ta công nhận những nghĩa vụ của các thẩm phán điều tra là điều tra ráo rốt trường hợp này, việc tạm giam trước khi xét xử nên là một biệt lệ hơn là một quy tắc và chỉ được phép trong một thời gian ngắn có thể được nếu cần. Trên căn bản có những chứng cứ rõ rệt và những lập luận về pháp lý có giá trị. Chúng tôi tiếc là những nghĩa vụ này dường như không được tuân theo tại bất cứ phiên xin tại ngoại nào, bà Thrasson nói. Hoa Kỳ quan ngại về ảnh hưởng của việc giam giữ kéo dài đối với gia đình của những người bị cầm tù và việc trì hoãn không lý do trong tiến trình xét xử. Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Campuchia xem xét kỹ càng những khuyến nghị của nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện và tôn trọng những nghĩa vụ nhân quyền của nước này. Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã nói, quảng bá nhân quyền và dân chủ là cốt lõi trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc giục tôn trọng nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó có Campuchia.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.